Cho nên ở đây thì Phật mới kết lại, Ngài phiên dạy là A Nan phải biết mười thứ ma đó vào thời mạt pháp sẽ ở trong pháp của ta, rồi xuất gia tu hành hoặc gá vào thân người hoặc tự hiện hình đều đã nói thành, đều nói đã thành giác ngộ chánh biến tri, khen ngợi việc dâm dục phá hủy luật nghi của Phật. Thầy trò ma tiếp nói truyền nhau về dâm dục đó. Tức là những cái loại ma này là sao? Là có khi á, là gá vào người khác, có khi là cũng tự hiện hình, không? Mà là sao nữa? Tức là ở trong pháp của Phật cũng xuất gia, cũng tu hành, là cái đó mới phải là nguy hiểm. Nghĩa là cũng mang hình thức xuất gia tu hành, là khiến cho người ta dễ tin, không? Nhưng mà rồi nó gạt vào cái đường ma. Đó. Cho nên ở đây là Phật dạy kỹ để cho mình phải nắm vững, không có lầm. Mà ở đây là cái gọi là cái lộ rõ ràng cái tướng ma ra là thường khen ngợi việc dâm dục, rồi phá hủy những cái giới luật của Phật. Thầy trò ma đó cứ tiếp nối nhau là truyền nhau về cái việc cái dâm dục đó, thì biết đó là không phải thật rồi. Những thứ tà tinh như thế làm mê hoặc tâm người, gần thì chín đời, xa thì hàng trăm đời, khiến người tu hành chân chánh đều thành quyến thuộc của ma, thưa của nó. Sau khi chết hẳn làm dân ma, mất đi chánh biến tri sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Nghĩa là lầm theo nó rồi thì cuối cùng á, không thì rồi cũng làm dân của ma, hoặc là làm quyến thuộc của ma. Như vậy thì tức là càng chìm sâu ở trong luân hồi, tức là theo ma rồi thì mình đâu có làm được ma vương, mà cũng làm quyến thuộc của ma thôi, làm dân ma. Đó. Ở đây thì Phật nói cho thấy là gần gần á thì cũng phải chín đời, không? Rồi xa thì hàng trăm đời, tức là hàng trăm đời mà lẩn quẩn ở trong cái đường ma đó, không? Rồi làm dân ma, làm quyến thuộc của ma, kẹt trong cái dòng ma đó mà thoát không ra được. Mà cốt á là cũng do là tu mà cũng còn có cái tâm tà, còn cái tưởng tà. Đó. Do đó mà Phật ân cần nhắc nhở, đây là Phật dặn dò: nay ông chưa cần phải vội vào niết bàn, dù chứng được vô học, nhưng hãy phát nguyện lưu lại trong đời mạt pháp, giấy lòng đại từ bi cứu độ cho chúng sinh, có tâm chân chánh tinh sâu, khiến chẳng mắc kẹt vào đường ma, được tri kiến chân chánh. Nay ta đã độ cho ông thoát ra khỏi sinh tử, ông phải tuân theo lời Phật, đó gọi là đền đáp ân Phật. Tức là Phật dặn dò những vị mà đã chứng được vô học rồi, tức là qua được sanh tử rồi, nhưng mà chớ có gọi là mà nghĩ đến cái gọi là cái giải thoát, cái lợi của riêng mình thôi, mà còn phải nhớ đến những chúng sanh còn mê. Cho nên phải hãy lưu lại, thấy không? Ở trong gọi là thế gian này, chứ đừng có dội vào niết bàn, mà ở đây để nhắc nhở, chỉ dạy cho người, thấy không? Để cho người ta cũng tỉnh lại đó, có niềm tin sâu, chân chánh, không có kẹt vào đường ma, thấy không? Như vậy thì mới thấy mình bây giờ cũng còn được có cái phúc duyên là nghe được những cái lời, chân thật này, thì phải gọi là phải biết là trân trọng và tỉnh ngộ sâu đó, tức là phải cảnh giác trên cái đường tu, không để cho những cái niệm tà nó khởi lên, hoặc là không bao giờ mình tự hào hay là vỗ ngực gì đó, không thì nó là nguy hiểm, không? Hoặc là mình đã rõ biết rồi thì cũng nhắc nhở, đánh thức cho người khác để cho không có rơi vào trong cái đường ma. Ở đây Phật nói rõ, nhưng Phật đã độ cho đó, cho mình, cho người mà được thoát sinh tử rồi thì bây giờ cũng phải đền a đáp lại ân Phật. Mà đền đáp ân Phật tức là đem lại Phật mà chỉ dạy cho người, đó chính là đền đáp ân Phật. Cuối cùng là tóm kết về cái tưởng ấm, tức là A Nan, mười thứ cảnh giới hiện ra trong thiền định như thế đều do tâm dụng công giao xen với tưởng ấm nên hiện có việc này. Chúng sinh mê muội chẳng nghĩ xét, khi gặp nhân duyên này liền mê mờ chẳng tự nhận biết, cho là mình đã lên bậc thánh, mắc đại vọng ngữ sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Sau khi ta diệt độ, các ông quyết phải đem lời Như Lai truyền dạy trong đời mặt pháp, khiến cho khắp chúng sinh tỏ ngộ được nghĩa này, không để cho thiên ma được dịp thuận tiện, mà giữ gìn che chở cho họ thành tựu đạo vô thượng. Tức là những hiện tượng này cũng đều là do hành giả trong khi tu, thì tu do cái dụng công phu đó, nó còn xen lẫn với cái tưởng ấm, tức là có cái tưởng nó che, cho nên nó hiện ra cái việc ma. Ở đây thì cần có trí tuệ để mình xét kỹ, không có lầm. Mà thứ hai nữa là cần có cái định lực để cho vững vàng, không có bị lay chuyển, tức là định tuệ phải đầy đủ. Và luôn luôn phải gọi là khiêm tốn, chứ không có để cho mình là chứng được cái này hay chứng được cái kia, để gọi là mở đường cho ma nó thấy, nó đến. Nghĩa là làm gì làm là phải quán trừ cái tập khí gọi là chấp ngã của mình đó, cho nó mòn, nó tiêu, không để cho nó sống dậy, nó che mờ. Bởi vì chính cái tình chấp ngã đó nó che, rồi mình không có rõ được tà chánh lẽ thật, không rơi vào đường ma nào đó. Thì gọi là mười thứ ma tưởng ấm, không kế là tới ma hành ấm. Qua những cái phần này thì nó thuộc về cái phần gọi là của người hành giả có công phu, nó càng đi sâu, cho nên những cái hiện trạng nó lại vi tế hơn.